Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống hôm nay đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Phải và trái. Bạn thuận tay trái hay tay phải, thật ra điều đó không quan trọng, miễn sao bạn thấy thoải mái thì thôi. Trong đời sống tâm linh thì khác, vì phải hay trái đều có ảnh hưởng đến con người rất nhiều. Có người nói rằng, trên đường đời khi nào gặp cám dỗ, cứ mãi bên phải mà đi, sẽ không bao giờ bị lạc hướng. Bên phải đây là các nguyên tắc sống mà Chúa đã dạy. Ngày xưa có một người than rằng, cả đời đục một mình ta trong, nghĩa là mọi người đều ở bên phía bên trái, một mình đứng bên phải. Nhưng không phải hết điều gì có đa số người theo là đúng là phải cả đâu. Kết cuộc vẫn dành ưu thế cho lẽ phải, mặc dù bị áp bức hay đè nén. Nhiều người sống không biết đến lẽ phải hay nguyên tắc sống, phải theo dư luận hay mẫu mực có sẵn trong đời. Nhiều người khác mặc dù biết có những hành động là sai trái, nhưng chỉ sợ bị chê cười hay liệt vào loại chậm tiến mà đành theo chiều gió bay đi. Cũng có những người sống như cá lội ngược dòng, thấy dường như chỉ có một mình lúc nào cũng phải nói thật, hứa điều gì thì phải làm cho trọn, thanh liêm, không lấy cái gì không phải của mình, tha chịu thiệt thòi mà đúng lẽ phải, còn hơn được lợi nhưng trái lẽ. Chúa Giêsu tự xưng là đường đi, chân lý và nguồn sống. Nói khác đi, Chúa là lẽ phải. Khi bị người đời ghen ghét lên án, đòi xử tử, Tổng trấn Phi-lát đã tuyên bố Chúa vô tội. Thật ra phải nói rằng Chúa không bao giờ phạm tội mới đúng. Vì Kinh Thánh cho biết rằng Chúa mang hình hài như con người chúng ta, nhưng không phạm tội. Không có một lời nào Chúa nói ra là giả dối hay lừa bịp. Chúa chính là chân lý. Chúa là chân lý, nên người nào tin nhận Chúa là sống trong chân lý, làm điều phải và đi theo lẽ phải. Chúa từng dạy rằng, phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Kẻ có lòng trong sạch là những kẻ Chúa tha thứ tội ác cho và được tái tạo thành người mới. Hàng ngày, chương trình Nguồn Sống đến với quý vị và các bạn, không ngoài mục đích trình bày chân lý lẽ thật, lẽ phải, với ước mong quý thính giả đáp ứng bằng cách tin nhận Chúa Giêsu, hiện thân của lẽ phải đã đến trong thế gian chịu hy sinh đền bù tội ác cho mỗi chúng ta. Ai tin nhận như thế sẽ được thứ tha tội lỗi và được gia nhập vào vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Riêng trong đời sống hiện tại sẽ được Chúa phù hộ, dẫn dắt, ban an bình, vui vẻ, tình thương và hy vọng. Quan trọng hơn cả là sống trong lẽ phải cho xứng đáng là một người. Sai lầm. Một nhà khoa học nói rằng, trong tất cả các bộ môn khoa học, sai lầm bao giờ cũng đi trước sự thật, và thà là nó đi trước còn hơn đi sau cùng. sai lầm không phải là một khiếm khuyết trong tri thức, nhưng là một lỗi lầm trong việc đoán định một điều không chân thực. Con người không sao tránh được sai lầm, nhưng từ những sai lầm đó, người khôn học được khôn ngoan cho tương lai. Làm sao cho tránh khỏi sai lầm? Đó là một nan đề chưa ai tìm ra giải đáp. Nhưng người ta có thể nghiên cứu kỹ càng các phương pháp giải quyết nan đề, lược qua những thể thức để tìm ra các sơ hở và thử đi thử lại nhiều lần trước khi thực hiện. Như thế có thể tránh được sai lầm. Trong đời này có những sự việc không thể sai lầm vì chỉ xảy ra một lần không tái diễn, hoặc là những sự việc quan trọng cho cả một đời người, như việc chọn người bạn trăm năm. Nhưng còn một việc quan trọng cho đến cõi vĩnh hằng là việc chọn niềm tin nữa. Người ta bảo rằng đời người có hai quyết định không thể sai lầm. Một là quyết định trong hôn nhân, và hai là quyết định trong niềm tin. Một là hạnh phúc cho đời này, và hai là hạnh phúc cho đời đời. Tất cả mọi người đều có thể chia làm bốn hạng. Thứ nhất là những người đã có hạnh phúc cho đời này và đời sau. Thứ hai là những người đã tìm được hạnh phúc cho đời này, nhưng chưa bảo đảm hạnh phúc cho đời sau. Thứ ba là những người đã tìm được hạnh phúc đời sau, nhưng chưa có hạnh phúc trong đời này. Và thứ tư là những người vừa chưa có hạnh phúc đời này, lại cũng chưa có hạnh phúc đời sau. Dù bạn ở trong lớp người nào, thì hạnh phúc đời sau cũng vẫn quan trọng hơn cả. Vì cõi đời đời vẫn giá trị hơn cõi tạm. Tiếc thay, nhiều người ngày nay chỉ sợ lầm lỗi trong việc tìm hạnh phúc cho đời tạm, mà không lo tìm đến hạnh phúc cho đời sau. Nhiều người lại còn cho rằng không làm gì có đời sau nữa. Có lẽ bạn là người tiến bộ, không tin tử vi, mà cũng không căn cứ vào bất cứ loại máu hay điều gì khác để mà xét người. Bạn căn cứ vào đâu mà chọn người bạn đời của mình? Bạn có niềm tin nào hay không? Chọn niềm tin quan trọng hơn chọn bạn đời. Lý do là niềm tin định ra thái độ sống. Và từ đó ta mới có thể có tiêu chuẩn cho đời sống mình và đời sống người bạn trăm năm của mình. Một người tin nhận Chúa tất nhiên sẽ có mục đích của cuộc đời là xa lánh những gì phản với thánh thiện, công bằng, thương yêu và tìm đến những giá trị lâu bền, cao quý. Người ấy tất nhiên cũng muốn người bạn trăm năm của mình có các lý tưởng như thế và có thể lựa chọn để cả đời không bao giờ phải hối tiếc. Mặt khác, nhiều người đã chọn niềm tin từ khi còn là thiếu nhi, có thể là do cha mẹ, anh chị dạy bảo cho, cũng có thể được bạn bè chỉ dẫn. Càng chọn niềm tin sớm bao nhiêu thì càng ít phạm lỗi lầm hơn, và đời sống đảm bảo được thỏa lòng hạnh phúc dù đang sống trong cảnh ngộ nào. Chọn bạn trăm năm thì khác, phải đến tuổi trưởng thành có khả năng lập gia đình mới chọn được. Vì vậy cho nên chọn niềm tin vẫn là ưu tiên. Ta cũng cần nhớ rằng trong đời có nhiều loại niềm tin. Niềm tin vào một chủ nghĩa hay triết thuyết của loài người đặt ra đa số là chống lại Thượng Đế và đưa người vào chỗ không tin có linh hồn, không tin thần thánh. Loại niềm tin này trước sau cũng đưa con người đến chỗ hư hỏng và thất bại. Vì không có kẻ nào phủ nhận nguồn gốc của mình mà thành công được. Chính loại niềm tin này đã làm cho con người mất ý thức về chân thiện mỹ và chỉ sống như một sinh vật tầm thường. Niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn. Khi ta tin Chúa Giêsu, ta được biết rõ hơn về nguồn gốc của mình, biết quá khứ là hư hỏng, biết con đường phải theo để hiện tại được an bình và tương lai không lạc bước và tuyệt vọng. Tin Chúa Giêsu là bước vào một cuộc đời mới với các mục đích mới, giá trị mới. Con người tin Chúa biết rõ thân phận mình, biết kính thờ chân thần và biết thương yêu mọi người quanh mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tôi đã nói, Dù quý vị và các bạn là ai, thuộc về hạng tuổi nào, đã có gì trong đời, thì việc lựa chọn niềm tin vào chân thần cũng cần xác định. Càng sớm bao nhiêu thì hạnh phúc càng đảm bảo bấy nhiêu. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa, xin vui lòng hạ mình cầu nguyện, mời Chúa vào làm chủ tâm hồn mình. Bạn sẽ được phúc hạnh thật Chúa ban cho. Nhiều người nghĩ rằng con người bao giờ cũng làm chủ được tất cả. Kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhiệm vụ nào cũng hoàn tất, khó khăn nào cũng khắc phục. Nghĩa là nếu tư duy đúng, chương trình hành động hợp lý, khoa học, tổ chức, quy mô, sáng tạo, thì không có gì gọi là trở ngại cả. Trên thực tế và trong kinh nghiệm, mỗi cá nhân đều biết rằng ý nghĩ làm chủ được tất cả, kể cả các trợ lực trong tự nhiên, là một điều không tưởng. Con người đứng trước thiên nhiên chỉ là một cây gậy có tư duy mà thôi. Cây gậy ấy thật mong manh, dễ bị tan tác, dễ tiêu diệt. Dù tư duy có hay đến đâu, các lý thuyết có được bao nhiêu người tụng niệm, khai triển, ca ngợi, thì cũng không thể nào chối bỏ thực tại. Con người mặc dù được địa vị làm chủ vạn vật nhưng vẫn có các giới hạn. Ngay cả địa vị làm chủ đó cũng được ban cho, chứ không phải con người siêu việt đến nỗi vạn vật phải thuận phục. Làm sao biết được giới hạn của mình thì con người mới có thể sáng tạo, khôn ngoan và thật sự làm chủ được. Chúng ta sinh ra đời là bắt đầu một giới hạn trong thời gian và không gian. Nghĩa là chúng ta sẽ được sống trong một khoảng năm tháng nào đó và sẽ được ở trong một vùng đất nào đó mà thôi. Con người ra từ đất lại sẽ trở về với bụi đất. Trong khoảng mấy chục năm sống trên đời, chúng ta đã sử dụng cái khôn ngoan thông minh của mình mà sáng tạo, phát minh, tất nhiên là vẫn trong các giới hạn của mình. Vĩ nhân hay người thường đều có chung một điểm đến, không ai chối từ được, cũng không ai khắc phục được. Thật ra con người biết các giới hạn của mình, nhưng không hay rằng bên cạnh dòng thời gian, trong cõi không gian có một vô hạn. Người ta thường gọi là cõi đời đời hay là cõi vĩnh hằng vĩnh cửu. Ý niệm đời đời, vĩnh hằng, vĩnh cửu cũng đã được ban cho con người. Vì như thế mới tạm quên các giới hạn mà sống, xây dựng, kiến tạo. Cõi vĩnh hằng vẫn ở đó, vẫn hiện diện trong các giới hạn của đời người. Với những huyền nhiệm mà nếu không được mặc khải, con người sẽ không bao giờ biết được. Nói đến vĩnh hằng, tức là phải đề cập đến đấng vĩnh hằng. Con người mặc dù có khi phủ nhận, nhưng trong tiềm thức vẫn biết rằng có một sức mạnh bên trên nhân loại siêu việt hơn những gì ngũ quan tiếp xúc được. Con người không định nghĩa được, nhưng cảm xúc được và kính sợ một cách tự nhiên. Cũng trong ý thức tự nhiên đó, con người đặt tên cho sức mạnh ấy là trời, là thượng đế, hay có khi còn gọi là tự nhiên. Dù gọi bằng danh hiệu nào đi nữa, dù cái biết có giới hạn đến đâu đi nữa, thì đấng vĩnh hằng vẫn ở đó. Chỉ trong những bão tố của cuộc đời, hoặc hữu hình như bão lụt, thiên tai, hay vô hình như những nỗi buồn, thương tiếc, day dứt, dằn vặt, đau khổ, thì con người mới nhận ra rằng mình thật cô đơn. Cái sức mạnh mà các lý thuyết hay các biện chứng trao cho con người đó hoàn toàn hư cấu. Con người nhận ra chính mình trong các hoàn cảnh như vậy và hãi hùng. Đấng vĩnh hằng đã biết như thế, nên trong các biến cố của đời sống, dù là loại nào, Ngài cũng sẵn sàng tiếp đón con người cho được nương náu, như trong một vầng đá vững chãi nhất, như dưới cánh một đấng toàn năng, như bàn tay của một người cha vô cùng huyền nhiệm. Chính vì vậy mà con người vẫn tồn tại được.